Ông Recep Tayyip Erdogan đã lên tiếng đã kích chính phủ Hòa Lan sau khi quốc gia này ngăn chặn hai bộ trưởng tham dự các cuộc tập hợp ở Hòa Lan. Đầu tiên thì Ngoại trưởng Thổ bị ngăn cản bay đến Rotterdam để đọc một bài diễn văn. Kế tiếp, gia đình một vị bộ trưởng Thổ khác cũng bị chặn lại, không cho vào tòa lãnh sự ở thành phố hải cảng này và bị hộ tống đi sang đến Đức. Các diễn tiến trên đã làm cho ông Erdogan giận dữ và ông cảnh báo là Hòa Lan sẽ phải trả giá cho hành động của họ.
Tôi kêu gọi các định chế Liên Âu và các tổ chức quốc tế mang sứ mệnh bảo vệ nền dân chủ, nhân quyền và chế độ pháp trị hãy lên tiếng chống lại Hòa Lan và áp đặt các hình phạt đối với quốc gia này. Tôi chờ đợi các cú điện thoại cho đến 4 giờ sáng.
Chính phủ Hòa Lan thì khuyến cáo giới chức Thổ không được đến Hòa Lan trong những ngày trước khi diễn ra các cuộc tổng tuyển cử vào ngày 15 tháng 3. Cuộc tranh cử ở Hòa Lan đã được đánh dấu bởi một sự trỗi lên của các tổ chức theo khuynh hướng quốc gia như là Đảng Chống Hồi giáo của Jack Wilders. Giới hữu trách Hòa Lan nêu lên mối quan ngại về vấn đề an ninh và cho hay có nguy cơ là những chia rẽ chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tràn vào trong thiểu số người Thổ ở Hòa Lan. Lãnh tụ đảng D66 hay là đảng Dân Chủ Tự Do Alexander Petro cũng đã bày tỏ sự ủng hộ cho quyết định của chính phủ Hòa Lan.
Tôi nghĩ rằng hầu hết các đảng phái ở Hòa Lan đều ủng hộ cho nội các và thị trưởng thành phố Rotterdam. Đó là một dấu hiệu tốt. Đây là một thành phố, đây là một quốc gia có sự dung thứ, của tự do, và ở Thổ Nhĩ Kỳ, họ nên học hỏi từ chúng ta.
Được biết các hoạt động về chính trị đang diễn ra ở cả hai phía. Đối với ông Erdogan, thì hình ảnh Thổ Nhĩ Kỳ bị châu Âu áp bức sẽ giúp làm gia tăng sự ủng hộ của các thành phần quốc gia Thổ trước khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý vào tháng tới nhằm tăng thêm quyền lực của ông. Ông cũng cho rằng Hòa Lan đang hành động như làm quốc gia nhược tiểu.
The Netherlands is nothing like an EU country.
Hòa Lan không giống nhiều quốc gia Âu Châu, đất nước này đã hành động như một nước nhược tiểu. Thế giới đã chứng kiến những kẻ từng giảng dạy cho Thổ Nhĩ Kỳ về nhân quyền, về chế độ pháp trị và nền dân chủ suốt nhiều năm qua, hiện đã tách lìa khỏi các giá trị đó. Nay thì họ tìm cách biện minh cho thái độ sai trái của họ. Dù nói gì đi nữa thì quý vị cũng không thể che giấu những gì đang xảy ra ở đó. Điều họ làm là một vụ tai tiếng.
Trong một bài diễn văn đọc ở Pháp, Ngoại trưởng Thổ, ông Melut Cavusoglu, cáo buộc là Hòa Lan đang theo chủ nghĩa phát xít.
Dünden beri demokrasinin başkenti olan Hollanda var ya, tırnak içinde söylüyorum.
Ở Hòa Lan, cái gọi là thủ đô của nền dân chủ, và tôi nói những chữ đó trong ngoặc kép, vì hiện thời họ là thủ đô của chế độ phát xít. Tất cả các quan tòa và công tố viên của tòa án tối cao đều được nhà vua hay nữ hoàng bổ nhiệm theo lời đề nghị của Bộ trưởng Công lý. Đâu là nền dân chủ? Đâu là nền tư pháp độc lập? Bộ trưởng đề nghị bổ nhiệm các thành viên, một công chức, một chính trị gia.
Ông Erdogan cũng đưa ra những lời phát biểu tương tự khi so sánh Hòa Lan với cái gọi là những tên quốc xã phát xít. Thủ tướng Hòa Lan Mark Rutte thì đòi ông Erdogan phải lên tiếng xin lỗi.
Chúng tôi dứt khoát muốn hạ giảm tình hình căng thẳng, nhưng dĩ nhiên những phát ngôn của Tổng thống Cộng hòa Thổ hiện không giúp được gì và rõ ràng là không thể chấp nhận được.
Được biết nhiều quốc gia Liên Âu đã bị lôi cuốn vào vụ khủng hoảng ngoại giao. Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để ngăn chặn tình trạng căng thẳng ở Thổ Nhĩ Kỳ lan tràn vào lãnh thổ Đức. Trong khi Thủ tướng Đan Mạch thì hoãn phiên họp với Thủ tướng Thổ vì những quan ngại là nguyên tắc dân chủ đang bị áp lực mạnh mẽ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mặt khác, Áo và Thụy Sĩ cũng đã hủy bỏ các cuộc tập hợp của người Thổ ở trong nước.